Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài phương pháp nghiên cứu của thần học luân lý. Chúng ta biết chất liệu của bộ môn thần học luân lý là những vấn đề thực tế trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Từ thời các giáo phụ cho đến bộ tổng luận thần học của Thánh Thomas, thì các chất liệu ấy nó hòa quyện vào trong dòng chảy suy tư về các mầu nhiệm đức tin. Thời đầu Trung Cổ thì các tập kim chỉ nam giải tội xuất hiện, và nó đã đi ra khỏi quỹ đạo thần học của các giáo phụ. Thực chất thì các tập kim chỉ nam giải tội này nó không trình bày về thần học luân lý, mà chỉ trình bày về các loại tội kèm theo việc đền tội. Các tập kim chỉ nam giải tội này giúp cho các linh mục khi họ ban bí tích hòa giải cho các hối nhân. Và chúng ta biết ở thời đó thì hình thức xưng tội cá nhân bắt đầu trở nên phổ biến. Thế nên những tập sách kim chỉ nam giải tội này nó đã ảnh hưởng đến những suy tư của thần học luân lý. Chánh không phạm tội đã trở thành một đề tài nghiên cứu, cũng như phân tích các loại tội dưới nhiều hình thức khác nhau để chỉ ra những thiếu sót trong đời sống của người Kitô hữu. Và chúng ta cũng biết rằng khi thần học Tin Lành ngày càng ảnh hưởng, cũng như nhu cầu phải căn tân giáo hội, thì công đồng Trento đã thiết lập các chủng viện để trau dồi, để đào tạo các linh mục tương lai. Theo đó thì bộ môn thần học luân lý đã được công đồng Trento xác nhận là để đào tạo các linh mục giải tội. Với mục đích trên thì các tập kim chỉ nam giải tội trở thành thủ bản luân lý, xác định những giới hạn do luật đề ra, cho phép làm điều này hoặc cấm chỉ làm điều kia, rồi tìm kiếm những cái luật thích hợp cho từng hoàn cảnh và đánh giá mức độ ràng buộc trong những hoàn cảnh cụ thể. Hệ luận là những suy tư về đời sống luân lý bị giản lược thành những tri thức về luật, luật Chúa, luật tự nhiên, luật giáo hội, luật dân sự. Đời sống luân lý của người Kitô hữu phải luôn quy chiếu vào luật. Thế nhưng nền luân lý duy luật này đã không tìm được những giải pháp thích hợp cho những vấn đề luân lý mới mẻ của thời hiện đại. Thế nên một nhu cầu đó là cần phải căn tân sâu rộng thần học luân lý. Công đồng Vaticano thứ hai đã đáp lại nguyện vọng chính đáng của người Kitô hữu trong thời đại mới. Vậy thì thần học luân lý thời hậu, thời công đồng Vaticano thứ hai đã căn tân mình như thế nào? Thứ nhất, đó là căn tân về mục đích. Mục đích của bộ môn thần học luân lý không còn phải là đào tạo các linh mục giải tội nữa, mà là trình bày các mầu nhiệm đức tin để hướng dẫn đời sống người Kitô hữu. Luân lý Kitô giáo phải hòa quyện vào các mầu nhiệm đức tin. Và vì thế, để làm một bộ môn thần học đúng nghĩa, thần học luân lý phải trở về nguồn là mặc khải của Kinh Thánh, và dùng các mầu nhiệm đức tin để mà hướng dẫn đời sống của anh chị em tín hữu, cũng như của nhân loại nói chung. Sống đức tin không thể tránh né những vấn đề rất thực tế trong đời sống của nhân loại. Thực vậy, chỉ nhờ đức tin, tri thức của nhân loại mới có thể đạt được một cái nhìn toàn diện về con người. Chỉ nhờ đức tin, nhân loại mới có thể tìm thấy cho mình những giải pháp cho những vấn đề rất phức tạp trong cuộc sống hàng ngày. Vì đức tin tôn trọng và làm gia tăng phẩm giá của con người về mọi phương diện. Khuyên hướng căn tân thần học luân lý thời hậu Công đồng Vatican thứ hai nhắm đến ơn gọi siêu nhiên của con người. Khi tự do đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, con người được dự phần vào đời sống của Thiên Chúa ba ngôi. Chân lý này xác định căn tính và hành vi luân lý của con người. Con người là ai và nó cần phải làm gì? Một nền luân lý như thế đề cao phẩm giá con người. Con người là ai? Kế tiếp mới nói đến luật. Con người cần phải làm gì? Phẩm giá của con người hệ tại chân lý. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Khi bảo vệ và làm thăng tiến phẩm giá của mình, con người thành toàn hiện hữu của mình và hiệp thông với mầu nhiệm Thiên Chúa trong mỗi con người và ở giữa mọi người. Với đường hướng như trên, thần học luân lý còn bàn luận và làm thăng tiến các mối tương quan trong gia đình nhân loại. Nhờ các tương quan này, con người trau dồi và phát triển sung mãn những khả năng vốn có và những gì được lãnh nhận. Thần học luân lý không chỉ bàn về các vấn đề thuộc luân lý cá nhân, đời sống cá nhân, mà còn những cái tất cả những vấn đề trong đời sống của xã hội nhân loại. Vậy câu hỏi tôi phải làm gì chưa đủ, còn phải tiếp tục đặt câu hỏi tôi phải trở thành loại người như thế nào, hành vi luân lý của tôi ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến tha nhân. Hành vi luân lý không chỉ được biện phân trong tương quan với chính mình mà còn với tha nhân nữa. Cuộc căn tân thần học luân lý của Công đồng Vatican thứ hai còn được thể hiện ở sự thay đổi nhãn quan về thế giới. Chúng ta có thể nhận xét rằng nguyên nhân của những bất đồng khi người ta bàn luận về các vấn đề luân lý thường là do những quan niệm khác nhau về con người, về thế giới. Cuộc căn tân thần học luân lý thời hậu Công đồng Vatican thứ hai còn được ghi dấu bởi sự thay đổi nhãn quan về thực tại. Từ một nhãn quan tĩnh về bản tính của thực tại đến một nhãn quan động về lịch sử tính của thực tại. Kỷ nguyên ánh sáng và sự phát triển của khoa học thực nghiệm đã khai mở cho sự thay đổi như thế. Người ta đặt nghi vấn về hệ thống các khái niệm quá trừu tượng phổ quát. Sự thay đổi nhãn quan về thực tại đã tác động và được phản ánh trong thần học thời hậu Công đồng Vatican thứ hai. Chúng ta biết theo nhãn quan truyền thống thì thế giới này, vũ trụ này đã hoàn tất, và như thế không có gì mới lạ dưới ánh mặt trời này. Người ta quan sát thế giới để khám phá trật tự của nó. Trật tự tự nhiên là nền tảng của trật tự luân lý. Đời sống luân lý chỉ cần đọp theo và sống hòa hợp với trật tự vũ trụ. Trạng thái tĩnh được kể như là nhân đức, còn trạng thái động bị coi như là nết xấu. Những hạn từ, những phạm trù trừu tượng phổ quát, vĩnh cửu, tất yếu, yếu tính, vân vân, nó rất được ưa chuộng trong một nhãn quan về một thế giới hoàn toàn tĩnh như thế. Thần học luân lý chỉ cần trình bày các nguyên tắc, những nguyên lý phổ quát và rồi biết cách áp dụng chúng vào từng hoàn cảnh cụ thể. Thế nhưng với sự thay đổi, với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thì một nhãn quan mới xuất hiện. Thế giới này không còn tĩnh nữa, mà trở nên động. Mỗi sự vật được hiểu như là một phần của toàn thể vũ trụ, nó luôn luôn cần phải được khám phá và được tái khám phá. Cuộc sống của con người cũng không ngừng vận động theo sự hiểu biết về thế giới, về vũ trụ. Và vì thế, con người được ví như là kẻ lữ hành tìm kiếm chân lý. Quan điểm này nhìn nhận tri thức của con người về thực tại bị điều kiện hóa bởi thời gian và không gian. Con người nhận thức về thế giới một cách giới hạn, thế nên sự hiểu biết của họ về thực tại cũng giới hạn. Theo đó thì những hạn từ như đặc thù, cá biệt, thay đổi rất được ưa chuộng. Sự thay đổi, phát triển hay việc xem xét lại không còn được hiểu như là một điều gì đó bất toàn nữa, mà đúng hơn, đó là cách con người ngày càng tiếp cận hơn với chân lý. Con người tìm kiếm chân lý một cách tiệm tiến. Điều này không có nghĩa là con người tìm kiếm chân lý một cách không định hướng. Một tri thức đã được lãnh hội thì đó là điểm tựa để con người có thêm những khám phá mới về thực tại, về thế giới, về con người. Theo dòng chảy lịch sử, con người nhận ra rằng mình vừa là kẻ kiến tạo lịch sử, nhưng đồng thời cũng vừa là sản phẩm của lịch sử. Vậy nên không thể tuyệt đối hóa bất cứ một nền văn hóa hay một giai đoạn lịch sử nào như là đã lĩnh hội trọn vẹn chân lý. Nhãn quan mới không chấp nhận việc áp dụng một cách máy móc những công thức cổ điển, những nguyên tắc, những nguyên lý phổ quát và những tình huống rất đặc thù hiện tại. Khuynh hướng một nhãn quan mới, một nhãn quan động về thế giới, sử dụng phương pháp quy nạp, tôn trọng sự khác biệt của những kinh nghiệm cá nhân và tập thể do phát xuất từ các nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, trước những vấn đề phức tạp của luân lý, thì khuynh hướng mới cảm thấy mình khó khăn khi tìm kiếm một điều gì đó chắc chắn để tránh sai lầm. Đó là hạn chế của nhãn quan mới. Sự thay đổi cách nhìn về thực tại đã được phản ánh trong thần học của Công đồng Vaticano thứ hai. Hiến chế Gaudium et Spes đã viết như thế này: từ một quan niệm tĩnh về vũ trụ, nhân loại đã bước sang một quan niệm động và tiến hóa hơn. Do đó phát sinh những vấn đề hết sức phức tạp và mới mẻ, đòi hỏi cần phải có những phân tích và tổng hợp mới. Theo đó, giáo hội luôn cần phải căn tân đối thoại với các nền văn hóa như phương thế, vừa giảng dạy vừa học hỏi, hoán cải đời sống luân lý, duyệt xét lại những nguyên tắc luân lý đã có từ lâu rồi. Vì giáo hội là một dân lữ hành của Thiên Chúa. Vậy thì thần học luân lý sử dụng phương pháp nào? Việc căn tân thần học luân lý cần phải phối hợp cả phương pháp truyền thống và hiện đại, quan tâm đến những yếu tố đặc thù, những ưu điểm của nhãn quan lịch sử tính, đồng thời không thể bỏ qua những giá trị phổ quát thường hằng của nhãn quan truyền thống. Thần học luân lý phải duy trì tính rõ ràng, chắc chắn và minh bạch của phương pháp truyền thống, nhưng đồng thời tôn trọng tự do của con người, tính độc nhất của những tình huống luân lý. Lịch sử tính và tính chưa thành toàn của hiện hữu con người. Phương pháp của thần học luân lý hiện nay được phản ánh trong hiến chế Gaudium et Spes. Để tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề luân lý cấp bách hiện nay thì cần đến ánh sáng của tin mừng và kinh nghiệm của con người. Tin mừng và kinh nghiệm của con người là hai nguồn nghiên cứu của thần học luân lý. Để tiếp cận hai nguồn đó thì cần phải vận dụng cả hai phương pháp diễn dịch và quy nạp. Với phương pháp diễn dịch, chúng ta có những chân lý luân lý được lẩy ra từ mặc khải của Kinh Thánh. Và với phương pháp quy nạp, chúng ta có những chân lý luân lý được quy nạp từ những kinh nghiệm của con người trong thực tế cuộc sống. Cả hai cần đối thoại và bổ túc cho nhau. Nhờ kinh nghiệm của con người, chân lý luân lý của tin mừng có thể dễ dàng tiếp cận với con người trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Và ngược lại, nhờ tin mừng, chân lý luân lý của kinh nghiệm con người được củng cố và làm phong phú hơn. Và như thế, chúng ta đi đến phần kết của phần thứ nhất, giới thiệu tổng quát về bộ môn thần học luân lý. Chúng ta áp dụng phương pháp mới này để tìm hiểu về bộ môn thần học luân lý của chúng ta.